trình Tiếng Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến nét đặc sắc văn hóa Bình Định thì không thể không nhắc đến tiếng trống vỏ Tây Sơn hay là tiếng trống chầu dục dạ của những đêm hát bội. Sinh thời thì nhà vua Quang Trung rất thích tuồng và ông thường cho sử dụng tiếng trống trong những dịp lễ đăng quang tước vị hay xuất binh. Tiếng trống vang lên trên đất Tây Sơn thì không giống như tiếng trống ở Bắc kỳ nơi khác, đặc biệt là tiếng trống trận Tây Sơn không có hồi lui hoặc thu binh. Trong chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số bài thơ viết về vua Quang Trung và trống trận Tây Sơn. Mở đầu chương trình là bài thơ Vua và Em của nhà thơ Trần Viết Dũng qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Minh Hoàng.
Xưa hoàng đế để ria con kim, giấc thời trang và giấc phong trần, nên chi con gái Thăng Long ấy cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Thanh. Ta và em lần đầu gặp mặt, mặt như không mà lòng sóng dày nhiều. Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc, khiến vua dân đều chết mệt vì yêu. Ta trai Bình Định hơi khô cứng, rất thật tình riêng phong cách miền Trung. Ô hay sông núi sinh người vậy, mà lúc nào cũng đổ lượng bao dung. Và có lẽ mai chia tay buồn lắm, em ôm o mình hạc Thăng Long. Thương áo trắng đi giữa trời sương khói, ta đã yêu thôi em cứ an lòng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài thơ Vua và Em của nhà thơ Trần Viết Dũng qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Minh Hoàng. Và sau đây là những cảm nhận của nhà văn Lê Hoài Lương, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam về bài thơ này.
Có lẽ bài thơ Vua và Em của Trần Viết Dũng là một trong những bài thơ có cái số phận khá đặc biệt. Người thuộc nó rất là nhiều. Nó chỉ là thơ tự do bình thường, thơ 7 chữ, không phải thơ lục bát, không dễ thuộc. Nhưng mà người ta thuộc rất nhiều. Và chính vì người ta thuộc rất nhiều, chỗ nào người ta cũng sẵn sàng đọc cho nhau nghe. Và vì vậy nó có cái lạ là nó có một số dị bản. Chúng tôi nghĩ là đây cũng là cái hạnh phúc của nhà thơ Trần Viết Dũng. Ông là nhà thơ người đất Phú Phong, Tây Sơn. Khi viết cái bài thơ Vua và Em in đầu tiên trong cái tập là Lãng Đãng Giữa Đời đó, thì cách đây cũng đã hàng chục năm rồi, thì cái bài thơ này nhanh chóng đến với công chúng, đến với bạn đọc. Bởi vì cái cảm hứng của cái bài thơ nó rất là lạ, nó đan xen giữa cái cảm hứng trữ tình và cái cảm hứng hào sảng. Chúng ta lặp lại cái tiết Vua và Em. Vua đây là Hoàng đế Quang Trung, và Em trong này có hình ảnh của Ngọc Hân công chúa, mà đồng thời cái chữ Em cũng chính là cái chất trữ tình của bài thơ mà nhà thơ đang sắm vai. Cái độc đáo của bài thơ chính ở chỗ là nhà thơ Trần Viết Dũng vừa là người con của cái đất Phú Phong, vừa là tấm gội là trong cái niềm tự hào của cái nguồn cội, cái nơi phát tích cái phong trào Tây Sơn, nơi mà có Tây Sơn Tam Kiệt, tức là vua Quang Trung, hoàng đế Quang Trung sau này. Trần Viết Dũng vừa tự hào trong cái nguồn cội, chính mình ở nơi nguồn cội đó, đồng thời lại ngấm nhuần nhị trong cái mạch ngầm lịch sử tự hào của dân tộc. Cả dân tộc đều tự hào về Tây Sơn Tam Kiệt, về Hoàng đế Quang Trung, trong cái chuyện là những cái chiến công hiển hách của Tây Sơn và của Hoàng đế Quang Trung. Chính vì vậy cho nên là bài thơ Vua và Em nó lại có cái hòa trộn giữa nhà thơ hôm nay, cái trữ tình hôm nay, với một cái nhân vật trữ tình, một em trữ tình của nhà thơ, và đồng thời cái nhòa nhập giữa anh hùng và giai nhân. Anh hùng đó là Hoàng đế Quang Trung và giai nhân là Ngọc Hân Công Chúa. Một cái mối lương duyên kỳ lạ. Và sau này với khi mà Hoàng đế Quang Trung băng hà thì cái phần mà Ai Tư Vãn, tức là cái khóc chồng của Ngọc Hân, người ta mới thấy cái tình yêu của anh hùng và giai nhân, dù rằng xuất phát điểm có thể như là một cuộc hôn nhân chính trị. Bài thơ độc đáo cả ở cái cách diễn đạt là đầy tính hào sảng, nghĩa là như chúng tôi nói lúc nãy, nó nhập, hòa nhập với cái hào khí của vị anh hùng. Xưa hoàng đế để ria con kiến, rất thời trang và rất phong trần, nên chi con gái thanh long ấy cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân. Đó là cái cách diễn tả, nó rất là hài hòa, nó vừa phù hợp. Nhưng đồng thời, ngay chính Trần Viết Dũng, nhà thơ Trần Viết Dũng cũng không phải chỉ mô tả riêng một phía Hoàng đế Quang Trung. Chúng ta thấy khổ thứ hai lập tức nói cái độc đáo của cái nhân vật trữ tình, tức là công chúa Ngọc Hân chẳng hạn, hoặc là cái cô gái bác trữ tình. Ta và em lần đầu gặp mặt, mặt như không mà lòng sống dậy nhiều, em đanh đá, em dịu dàng, giọng bắc khiến vua dân đều chết mệt vì yêu. Tới đây thì có lẽ bạn đọc đã bắt đầu bị cái cuộc dẫn dắt này chinh phục hoàn toàn. Mới có vừa nhập nhòa xưa hoàng đế để ria con kiến như thế, thì bây giờ khiến vua dân đều chết mệt vì yêu, nghĩa là mấy trăm năm trước cái cuộc tình độc đáo ấy của Hoàng đế Quang Trung và Ngọc Hân Công Chúa, nó cũng cứ nhập nhòa hư ảo, nó đâu đó. Chúng ta nghe cái cách diễn tả là tất cả những cái cô gái bác đều phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân là một phía của Hoàng đế Quang Trung, đồng thời em đanh đá, em dịu dàng, giọng bắc. Thì bây giờ đây không phải là Ngọc Hân nữa, mà lại là một cái trữ tình nó đã sống, tức là bài thơ nó lại trở thành cái đồng hòa. Cho nên là khiến vua dân đều chết mệt vì yêu. Vậy thì nếu ngày xưa Hoàng đế Quang Trung, nếu mà yêu cái chất riêng của gái bắc Ngọc Hân, thì hôm nay có một cái thứ dân khác khi nghe cái em đanh đá, em dịu dàng, giọng bắc khiến vua dân đều chết mệt vì yêu, nghĩa là nhà thơ đã nhảy vào cuộc. Cái độc đáo của bài thơ là như thế. Và từ đó tác giả đã chinh phục chúng ta, để đến cuối cùng cứ tưởng là cái tưng tửng của nhà thơ là trong cái hòa vừa giữa cái trữ tình và cái hào sảng, thì cuối cùng là tác giả đã trở lại với cái xúc cảm ban đầu. Ừ, có lẽ mai chia tay buồn lắm, em ốm o mình hạt đất Thanh Long, thương áo trắng đi giữa trời sương khói, ta đã yêu thôi em cứ an lòng. Thì cái này nó lại trở lại không phải còn là tác giả Trần Viết Dũng, mà nó có hồn cốt của một Hoàng đế Quang Trung. Ta đã yêu, thôi em cứ an lòng, vừa trữ tình mà vừa như là một cái vị hoàng đế, vừa là với tình yêu, đồng thời với khí chất, với cái chất giọng, cái hào sảng của hoàng đế. Bài thơ vì thế mà khi đọc lên tất cả mọi người đều thích, nó gần gũi, nó nhập nhòa, vừa trữ tình vừa hào sảng. Và có lẽ đây là một đời làm thơ như nhà thơ đất Phú Phong Trần Viết Dũng thì có một bài như thế thì cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn.
Vâng, bài thơ có một cái sức hút riêng, được xây dựng bằng ngôn ngữ mộc mạc dân dã như tiếng lòng người xưa trong giờ phút tao ngộ của anh hùng giai nhân. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đống Đa Tây Sơn là một trong những lễ hội lớn trong những ngày đầu năm. Lễ hội được tổ chức trọng thể hoành tráng từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Ngoài nghi thức truyền thống ra thì lễ hội còn tổ chức rất là nhiều hoạt động văn hóa như biểu diễn võ Tây Sơn, tiếng trống trận Tây Sơn, đua thuyền, các trò chơi dân gian, hát tuồng đã thu hút rất nhiều người dân đến xem và cổ vũ. Còn sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Hồn Trống của nhà thơ Huỳnh Văn Quốc.
Về đất võ Tây Sơn nghe trống trận hào hùng, tiếng trống trận rền vang một thuở. Sao bây giờ cuộn hồn ta đến thế, như sông trào gầm reo non sông. Nhịp trống sục sôi sấm chớp mưa giông, dựng chân tóc bừng bừng máu nóng. Nghe như cả đất trời chuyển động, tiếng quân reo tiếng ngựa hí lên đàn. Tôi đắm mình trong tiếng trống ầm vang, như tắm gội trong hồn thiêng đất nước. Tiếng trống của cha ông thuở trước, lắng vào ta nghe khỏe khoắn.
Còn sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Tây Sơn quê nhà của nhà thơ Tạ Văn Sĩ do Bạch Lan diễn ngâm.
Tôi lại về thị trấn ngã ba sông, tắm mát sông Côn mùa nước cạn, ngắm đá hàng biêng biếc một dòng trống. Tôi lại về thị trấn ngã ba sông, ngày hội lớn mùa xuân tươi dân tộc. 200 năm nhớ một nét đào hồng. Tôi lại về thị trấn ngã ba sông, thương bè bạn nhiệt tình tha thiết đời, ngõ hồn say ly rượu cháy men nồng. Tôi lại về thị trấn ngã ba sông, trả nợ em những ngày mong đợi. Nắng mưa tôi em nhạt má môi hồng. Ngày tôi về thị trấn ngã ba sông.
Thưa quý vị và các bạn, đến với lễ hội Đống Đa Tây Sơn thì chúng ta không chỉ tìm hiểu thêm về lịch sử của ông cha ta, mà chúng ta còn khám phá thêm nhiều nghi thức truyền thống khiến lòng tự hào dân tộc trong chúng ta được khơi gợi và thêm yêu mảnh đất địa linh nhân kiệt này, cũng như là tự hào những gì mà đất nước chúng ta có được như ngày hôm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.